giáo dục hạnh phúc mỹ mãn. Tập 11. Đầu đà thủ giới. Bên đó có âm thanh, chúng ta qua đó xem thử. A Di Đà Phật, thật là tội nghiệp quá. Mèo thí chủ không cần khách sáo đâu. Là rượu. Sư huynh, sao huynh lại uống rượu? A Di Đà Phật, bần tăng quên mất đây là Trung Nguyên, không nên uống rượu. Huynh ở quê nhà vẫn thường uống rượu à? Đúng vậy. Huynh chưa thọ giới ngũ giới sao? Bần tăng thọ qua rồi. Nhưng mà quê nhà bần tăng rất lạnh, do đó phải uống rượu để chống chọi cái lạnh. Sư huynh, giới luật là hành trì khi học Phật. Giới không còn nữa thì Phật Pháp sẽ bị đoạn diệt. Học vấn thực sự quan trọng ở chỗ thực hành. Thực hành Phật Pháp chính là giới luật. Bần tăng cũng biết sự quan trọng của giới luật. Có điều giới cấm uống rượu chỉ là giới để bảo vệ thôi, không cần thiết phải nghiêm khắc như vậy. Giới cấm uống rượu tuy là giới luật đặt ra để bảo hộ cho chúng ta, nhưng mà uống rượu cũng có thể làm loạn tính. Uống rượu nhiều rồi sẽ dễ phạm bốn giới sát đạo dâm vọng. Hơn nữa huynh đã thọ giới rồi thì cũng phải nên tuân thủ. Nhưng mà bần tăng từ nhỏ đã uống rượu, vừa nhìn thấy rượu là đã muốn uống rồi. Hay chỉ là trong thời gian ngắn chưa có thể sửa đổi được ngay. Bây giờ tất cả chúng ta cùng nhau tu hành. Tu hành chính là sửa đổi những hành vi sai lầm của chúng ta. Nếu như biết sai mà không sửa thì không gọi là tu hành nữa. Được. Bần tăng hạ quyết tâm từ nay về sau không uống rượu nữa. A-di-đà-phật. Tiểu hòa thượng đáng ghét, toàn làm hỏng chuyện tốt của ta. Tập khí đầu đà đã rất nặng rồi, chúng ta có thể bắt đầu ra tay từ điểm này. Dẫn dụ những tập khí khác của hắn nữa. Được lắm, nếu cứ như vậy thì đầu đà nhất định sẽ rơi vào ma đạo của chúng ta. Không được, mình đã nhận lời Nhất Thanh sư phụ rồi, là không được uống rượu nữa. Mình uống một ít cho đỡ thèm được mà. Sư huynh. Sư huynh, huynh lại đang uống rượu nữa à? Xin lỗi đệ, lúc nãy huynh thật sự không nhìn nổi mới làm như vậy. Sư huynh, sửa đổi lỗi lầm nhất định là phải có tâm dũng mãnh, không được chần chừ dây dưa. Được, lần này huynh nhất định sẽ dũng mãnh tinh tấn. Sửa đổi lỗi lầm còn phải phát tâm hổ thẹn, tâm sợ hãi. Phát tâm sợ hãi. Đúng vậy, chúng ta phát nguyện sửa đổi lỗi lầm, thiên hạ quỷ thần đều âm thầm quan sát chúng ta. Chúng ta làm sao có thể không sợ hãi? Đúng vậy, huynh không thể lừa gạt thiên địa quỷ thần, càng không được lừa gạt chính mình. A-di-đà Phật. Sư huynh, chúng ta về nghỉ ngơi thôi. Xem ra chúng ta lại thất bại nữa rồi. Chúng ta mới bắt đầu. Mới bắt đầu. Đương nhiên rồi, kịch hay còn ở phía sau nữa. Mùi rượu thơm đậm đà quá. Ta không được nghĩ về rượu nữa. Ta phải tinh tấn dũng mãnh. Tại sao mùi rượu càng ngày càng nồng vậy? Kỳ lạ. Mùi rượu lại phát ra từ đó. Làm sao lại có loại trái cây như vậy? Nhưng mà ta ăn trái cây này thì sẽ không tính là phạm giới. Ngon quá đi. Đại sư, Lý trưởng vừa mới hạ lệnh, không được quăng rác lung tung. Ta làm chuyện gì cũng không cần cậu quan tâm. hình như lúc nãy mình quan sát lung tung, lại còn mắng mỏ người khác. A Di Đà Phật, mình sao lại làm ra những chuyện như vậy? Thật là tội lỗi. Ta muốn lấy nước, các người tránh ra. Các ngươi ồn ào cái gì vậy? Ra thể thống gì nữa? Đại nhân, ông ta vứt rác lung tung, còn không chịu xếp hàng lấy nước. Bọn họ nói điều là sự thật à? Phải thì sao chứ? Hỗn sự, bắt hắn ta lại. Đại nhân, tại sao ngài lại bắt Bần Tăng? Đại nhân, cho hỏi là đã xảy ra chuyện gì? Ông ta làm loạn ở đây, làm ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày của bà con lối xóm, dám ông ta vào đại lao. Dạ. Tiểu sư phụ, mau cứu huynh. Đại nhân, xin ngài khai ân, để Nhất Thanh có chút thời gian khuyên bảo sư huynh. Chuyện này, đại nhân, sư huynh con ngày trước đây không phải là người như vậy. Nhất Thanh nhất định sẽ tìm ra nguyên nhân, giúp sư huynh có thể sửa đổi tộc khí xấu. Được, ta tin tưởng Nhất Thanh sư phụ. Có điều, nếu còn tái phạm, thì bản quan nhất định sẽ không tha đâu. Cảm tạ đại nhân. Thả ông ta ra. Dạ. Lúc này ta phát hiện, một khi khuôn mặt sư huynh đỏ lên, thì bèn trở nên không giống như bình thường. Sư huynh, hôm nay sư huynh có phải gặp chuyện gì khác thường không? Huynh nhớ ra rồi. Huynh có ăn một loại trái cây có mùi rượu. Ăn ở đâu? Ở đầu thôn. Để huynh dắt mọi người đi. Cái cây đó rõ ràng là ở đây mà. Tại sao lại không thấy nữa? Nhất định là tên lên ma rồi. Sư huynh, chắc là trái cây huynh ăn là quả ma rồi. Vậy thì phải làm sao? Tập khí của huynh không lẽ là vĩnh viễn không sửa đổi được? Để Nhất Thành nghĩ xem. Sư phụ, Nhất Thanh làm sao mới có thể giúp được sư huynh? Bắt đầu sửa tự tâm. Bắt đầu sửa tự tâm. Nhất Thanh hiểu rồi. Bắt đầu sửa khởi tự tâm động niệm thì sẽ không còn bị ảnh hưởng của quả ma nữa. Cảm ơn sư phụ. Có cách chưa? Nhất thiết pháp đều do tâm tưởng sanh. Quả ma ảnh hưởng đến huynh. Bởi vì trong lòng của huynh không có tâm niệm có lợi cho người khác trước, quả ma chỉ là khiến cho suy nghĩ này phát triển lớn hơn. Huynh có suy nghĩ không có lợi ích cho người khác sao? Sao mà huynh không biết? Có một số suy nghĩ rất vi tế, không dễ gì phát hiện ra được. Khi huynh phát hiện trong tâm khởi suy nghĩ không có lợi cho người khác, dùng một câu niệm Phật để thay thế, thì sẽ không còn bị ảnh hưởng bởi quả ma nữa. Thật vậy sao? Không còn sớm nữa, chúng ta đi về thôi. Chúng ta về nhà ăn cơm thôi. Sư huynh, Chu thí chủ không có ý đâu. Quý không cần được nghĩ đến báo thù, sanh ra suy nghĩ không có lợi ích về Chu thí chủ. A Di Đà Phật. Bần tăng hiểu rồi, bần tăng sẽ không sanh ra suy nghĩ không có lợi ích cho người khác nữa. Đại sư vất vả rồi, ngài uống một chén nước đi. Cảm ơn thí chủ. À, đây là rượu ma, rượu cũng có thể làm đỡ khát, ngài uống đi. Đa tạ thí chủ. Nhưng mà rượu có thể làm loạn tính, uống nhiều rồi sẽ làm ra những chuyện không có lợi ích cho người khác. Bần tăng đã thọ giới cấm uống rượu, sẽ không uống rượu nữa. Quả ma không còn tác dụng với hắn nữa rồi. Chúng ta lại thất bại nữa rồi. Bần tăng trước đây đã làm rất nhiều chuyện không có lợi ích với bà con lối xóm. Mong đại nhân tha thứ cho bần tăng. Đại sư khiêm tốn rồi. Gần đây ngài giúp đỡ cho bà con lối xóm rất nhiều việc. Bà con đều rất cảm ơn đại sư. Đây đều là nhờ vào Nhất Thanh sư phụ. Là để ấy chỉ bần tăng loại bỏ những suy nghĩ không có lợi ích cho người khác, bần tăng mới có thể sửa đổi những tập khí xấu như trước đây. Sư huynh quá khen rồi. Đây đích thực là lời biện pháp tốt. Loại bỏ suy nghĩ không có lợi ích cho người khác chỉ là bắt đầu thôi. Nếu như có thể loại bỏ tất cả những suy nghĩ có lợi ích cho bản thân, thì có thể tiến thêm một bước nữa, sửa đổi hành vi sai lầm của bản thân. Nhất Thành sư phụ, đệ và đại sư đều đã thọ giới qua, huynh cũng muốn thọ giới nữa. Sau khi thọ giới, nếu như phạm giới thì còn phạm thêm một lỗi lầm nữa. Thật sự làm theo những lời dạy bảo của kinh điển chính là trì giới. Nhất Thành sư phụ coi trọng thực tế, không coi trọng hình thức. Quả là cao minh. A-di-đà Phật.